Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Minh Đức và Cúc Phi rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Hy sinh lúc mới 40 tuổi, gần 20 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, dù ở cương vị và điều kiện nào, đồng chí Lê Hồng Phong luôn thể hiện là tấm gương sáng ngời của một nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, sống vì đảng, chết không rời đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong chương mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Lê Hồng Phong.
Đồng chí Lê Hồng Phong, tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 trong một gia đình nông dân ở làng Đông Thôn, xã Thông Lạng, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Đây là vùng đất giàu truyền thống giang hiến và cách mạng. Sau khi học hết bậc sơ học yếu lược, năm 1923, Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái bí mật sang Thái Lan, rồi Quảng Châu, Trung Quốc tìm con đường làm cách mạng và được gia nhập Tâm Tâm Xã. Năm 1924, Lê Hồng Phong được dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc phụ trách, trở thành một trong những cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam, được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin.
Tháng 2 năm 1925 tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Phong cùng một số thanh niên yêu nước như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu được lựa chọn vào nhóm Việt Nam Thanh niên Cộng sản do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập và trở thành hạt nhân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đây là lớp thế hệ cán bộ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tuyển chọn, huấn luyện và đào tạo. Đồng chí Lê Hồng Phong và các đồng chí của mình đã được nghe những bài giảng về lịch sử phong trào cách mạng quốc tế và cách mạng giải phóng dân tộc, về những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin. Những bài học đó đã dẫn dắt và nâng tầm nhận thức của đồng chí Lê Hồng Phong từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, dám xả thân vì sự nghiệp cứu quốc, cứu dân, trở thành người cộng sản và bộc lộ tư chất tài năng của người cán bộ cách mạng. Chính vì thế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi đồng chí vào những cơ sở đào tạo cán bộ cao cấp của chính phủ Trung Hoa và trường đào tạo lãnh tụ của quốc tế cộng sản ở Liên Xô. Không phụ lòng của người thầy dẫn dắt, đồng chí Lê Hồng Phong đã từng bước trưởng thành về cả nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo.
Vào những năm 1930-1931, phong trào cách mạng Việt Nam ở vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Hàng ngàn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yêu nước bị bắn giết hoặc tù đày. Các cơ sở đảng từ trung ương đến địa phương bị tan dở. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bị bắt hoặc bị sát hại. Trong bối cảnh đó, sự hình thành một văn bản để hướng dẫn hành động cho những người cộng sản Đông Dương và sự ra đời của một tổ chức để chấp nối các cơ sở đảng còn lại với quốc tế cộng sản là đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của đảng ta.
Cuối năm 1931, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Đông Phương, Lê Hồng Phong nhận trọng trách từ quốc tế cộng sản, trở về nước chỉ đạo việc tổ chức khôi phục và phát triển các cơ sở đảng, tiếp tục đưa phong trào cách mạng tiến lên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí. Cuối năm 1932, ban lãnh đạo lâm thời của đảng được thành lập và thống nhất chủ trương tuyên truyền học tập và hành động theo nội dung của bản kế hoạch chương trình hành động của đảng do đồng chí Lê Hồng Phong tham gia soạn thảo và được quốc tế cộng sản thông qua. Đây là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong lúc cách mạng Việt Nam bị khủng bố trắng, đảng đang gặp thoái trào, những tư tưởng dao động, cơ hội đang thừa cơ trỗi dậy.
Tháng 3 năm 1934, dưới sự chủ trì của Lê Hồng Phong, hội nghị thành lập ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài, ban chỉ huy ở ngoài được tiến hành. Khẳng định vị trí lãnh đạo tối cao của ban chỉ huy ở ngoài đối với các tổ chức đảng, đồng thời cũng ghi nhận vai trò chỉ đạo cao nhất của đồng chí Lê Hồng Phong đối với mọi vấn đề về đường lối tổ chức của đảng. Trong đó có việc quan trọng là chuẩn bị mọi mặt về đường lối tổ chức nhân sự cho đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Từ ngày 27 tới ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương được diễn ra. Tại đây, đồng chí được bầu vắng mặt vào cương vị Tổng Bí thư của Đảng. Trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Lê Hồng Phong cùng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương đến Moscow tham dự Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản và được bầu là ủy viên chính thức của Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản.
Trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1935-1936 và ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, Lê Hồng Phong đã có nhiều cống hiến to lớn đối với cuộc đấu tranh thống nhất các quan điểm trong đảng, xây dựng đường lối chiến lược và sách lược cách mạng phù hợp với tình hình mới trên thế giới và trong nước. Trên cơ sở vận dụng nghị quyết Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản để tập hợp rộng rãi lực lượng quân chúng trong cuộc đấu tranh chống nguy cơ phát xít, chống chiến tranh đế quốc, đòi tự do, cơm áo, hòa bình cho dân tộc. Qua đó giáo dục rèn luyện và nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của quân chúng.
Cuối năm 1937, Lê Hồng Phong về nước hoạt động bí mật tại Sài Gòn. Sau hội nghị Trung ương Đảng tháng 3 năm 1938, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục tham gia chỉ đạo phong trào cách mạng ở các tỉnh Nam Kỳ và có nhiều đóng góp trên mặt trận báo chí nhằm thống nhất các quan điểm của đảng về đấu tranh dân chủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
Thì đây có thể nói là một cái tấm gương mẫu mực cả về đạo đức, cũng là một cái nhà lãnh đạo đảng mà có thể nói là có tầm lý luận và đặc biệt là đã đề ra các cái chủ trương đường lối để lãnh đạo đảng trong cái giai đoạn đặc biệt khó khăn này, từ nước ngoài về nước hoạt động sẵn sàng chấp nhận những cái khó khăn rủi ro.
Ngày 22 tháng 6 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Biết đồng chí là cán bộ lãnh đạo cao cấp của đảng, bọn mật thám Pháp dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ, hòng khai thác các cơ sở cách mạng, nhưng chúng vẫn không lay chuyển được ý chí kiên cường của đồng chí. Không tìm ra chứng cứ pháp lý để buộc tội đồng chí Lê Hồng Phong, ngày 30 tháng 6 năm 1939, Tòa Tiểu hình Sài Gòn đã kết án đồng chí 6 tháng tù giam và 3 năm quản thúc ở Nghệ An. Mặc dù bị quản thúc gắt gao, theo dõi chặt chẽ, đồng chí vẫn không nản chí, thường xuyên bí mật liên hệ với tổ chức, với đảng và dành thời gian viết bài bí mật gửi về các tờ báo của đảng như tờ Dân Chúng, Đông Phương Tạp Chí, vân vân, thể hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường của người cách mạng kiên trung. Cuối năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị đẩy ra Côn Đảo.
Trong những ngày bị biệt giam trong hầm đá hoặc trong băng hai, nơi giam giữ tù cộng sản, kẻ thù luôn tìm cách hành hạ, tra tấn, đánh đập dã man đồng chí Lê Hồng Phong, hòng làm nhục tinh thần ý chí của người lãnh đạo cộng sản. Trước sự độc ác dã man của kẻ thù, đồng chí vẫn nêu cao chí khí cách mạng, tích cực vận động và chỉ đạo anh em tù đấu tranh chống địch, đánh đập, chống lại những luật lệ hà khắc của nhà tù. Sức khỏe suy kiệt dần vì đòn thù và bệnh tật, đồng chí đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 6 tháng 9 năm 1942. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Tích, nguyên phó viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng cho biết.
Trước khi mất, Lê Hồng Phong có dặn lại những người đồng chí của mình là nhờ các đồng chí nói với đảng rằng trước lúc hy sinh, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.
Đồng chí Lê Hồng Phong thuộc lớp chiến sĩ cộng sản thời dựng đảng. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương những năm 1935-1936 và là người Việt Nam duy nhất được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản trong nhiệm kỳ Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí gắn liền với một giai đoạn đầy khó khăn và thử thách của lịch sử đảng và lịch sử dân tộc những năm 20 đến đầu những năm 40 của thế kỷ 20. Trong mọi hoàn cảnh, dù ở cương vị nào, đồng chí Lê Hồng Phong luôn luôn thể hiện phẩm chất cách mạng tiên phong, tinh thần chiến đấu không mệt mỏi, tấm gương người cộng sản kiên cường.
Quý khán giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.